This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với chị Mỹ Liên. Thưa quý vị, nãy giờ thì Hoàng Tính để cho quý vị nghe cái nhạc Guantanamera này. Nếu mà quý vị nào mà đã thích cái ca khúc này, quý vị nghe cũng được trọn vẹn hơn chút xíu ha, của cái phần hòa tấu thôi, để cho nó vui vui hơn chút xíu. Thì ngày hôm nay chị Mỹ Liên trở lại với chúng ta rồi đó thưa quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính xin được chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị có khỏe không chị Mỹ Liên?
Chào em Hoàng Tính, hôm nay chị khỏe, cảm ơn em.
Dạ.
Xin chào tất cả các bạn thính giả nghe đài.
Dạ vâng.
Rất vui gặp lại.
Dạ vâng. Nghe chị ngày hôm nay chị mà nói chị khỏe là em mừng lắm mà chị ơi. Chị em mình gặp mèo. Dạ. Câu đầu tiên hỏi sao chị khỏe không chị? Nghe nói chị khỏe là Hoàng Tính câu tiếp theo á, ô vậy cũng mừng hết chị ha. Không nghe cũng vui vui chị. Và vui hơn nữa.
Mong rằng các bạn thính giả nghe chương trình của mình á, tất cả các anh chị, nhất là các anh chị lớn tuổi cũng đều khỏe như mình hả Hoàng Tính ha.
Hy vọng và em lúc nào em cũng cầu mong, cũng cầu nguyện cho anh chị, tất cả đồng hương chúng ta. Đồng hương nghe Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, lúc nào cũng khỏe mạnh, lúc nào cũng bình an hết trơn, để còn tiếp tục nhìn thấy
vui sống.
Dạ, nhìn thấy đàn con đàn cháu xã hội của mình như thế nào trong những ngày sắp tới đây, cái tương lai thật là rạng rỡ hơn. Và ngày hôm nay thưa quý vị, nghe chị nói Hoàng Tính phát nôn luôn thưa quý vị ơi. Trời ơi, muốn về thực hiện liền vậy thưa quý vị ơi. Mùa này nói thiệt chứ mình ăn đồ khô hơi bị ngán ngán, mà nghe có gì mà có chút nước xíu là em khoái lắm chị. Nói vậy thôi để cho quý vị biết là hôm nay sẽ là một món nước phải không thưa chị ha.
Một món nước tương đối cũng ngon, hơi mắc tiền chút xíu, hơi cực chút xíu, nhưng mà có một món ăn ngon, lúc này cũng còn nhiều người còn đang rảnh mà em.
Dạ,
hôm nay
rồi.
Mình nấu bánh canh cua ha.
Wow, bánh canh cua nha thưa quý vị ha. Đó, bánh canh cua đó. Và thôi bây giờ mình đi chợ đi chị.
Không nói bánh canh thì mình có nhiều loại bánh canh lắm, bánh canh Nam Phổ ở miền Trung. Rồi bánh canh giò heo ở của miền Nam thường hay nấu bánh canh giò heo.
Dạ.
Rồi bánh canh Trảng Bàn ở miền Đông Nam Bộ.
Dạ.
Tức là ngoài ra thì còn nhiều loại bánh canh ở những địa phương khác, người ta chế biến theo cái khẩu vị của khu vực của mình. Nhưng mà nó nổi tiếng thì có nhiều loại như thế. Nhưng mà cái món bánh canh cua mà hôm nay mình nấu đó, thì nó là một cái món bánh canh, chị nghĩ là nó sang hơn chút xíu. Bởi vì sao? Bởi vì nó có cua. Bây giờ mình đi chợ ha.
Bây giờ mình đi Trường Nguyên đi ha, thưa quý vị ha. Rồi, bây giờ đâu mình tới mình mua gì nè chị?
Bây giờ để nấu một nồi bánh canh cua cho ngon đó thì mình có mấy cái phần nguyên liệu sau đây. Các anh chị mua ở đâu á thì tùy theo cái các anh chị, ở Trường Nguyên thì cũng có bán đầy đủ. Tức là mình phải có xương để mình nấu nước lèo. Nhiều người gọi là nước dùng, nhưng mà hồi trước đó mình vẫn hay gọi là xương nấu nước lèo. Thì mình có thể nấu bằng xương heo, có thể nấu bằng xương gà, có thể nấu bằng ức gà hay đùi gà, như là mình tiện cái gì. Những cái đùi gà nhỏ nhỏ nhiều khi cũng rất là rẻ mà nấu cũng rất ngon, cho nên là mình có thể nấu một nồi nước lèo cho ngon thì bánh canh nồi bánh canh cua của mình mới ngon. Thì để nấu một cái nồi bánh canh khoảng 10 đến 12 tô đó thì mình mua cỡ 2 bao xương heo. Xương thì tùy các anh chị muốn, thích nấu xương ống cũng được, xương đầu cũng được, xương cổ cũng được, xương gì cũng được. Tức là cái này nó không kén nhất thiết là phải nấu bằng cái gì, tức là nấu bằng xương gà vẫn được các anh chị. Tức là mình phải có xương để mà mình nấu một nồi nước dùng, nước lèo cho nó thật là ngon. Mà trong cái nồi nước lèo đó, để cho nó có nhiều chất tươi ngon đó, thì thường ngoài cái xương ra đó, thì chị đó, Hà Hoàng Tính, chị có bỏ thêm củ hành tây nè ha, rồi bắp tươi nè ha, rồi củ cải trắng nè ha. Còn nếu mà nhà mà có lê, có táo mà mình ăn không kịp đó, mình để nó sợ nó hư đó, thì mình cũng bỏ thêm trái này trái kia vô. Đại khái là mình, hoặc là củ cà rốt, hoặc là củ su su, tức là những cái loại rau cải mà mình những cái loại legume á mà mình có sẵn ở trong nhà, thấy lâu lâu trong tủ lạnh rồi mình cũng có thể bỏ vô cái nồi nước lèo để mình nấu cho cái nồi nước lèo nó vừa có chất ngọt của xương và vừa có chất ngọt của rau củ. Theo Hoàng Tính, nó không có một cái điều bắt buộc, thường là ai nấu cái nồi nước lèo cũng có cái củ hành tây. Đó là điều bắt buộc, thường là nấu như vậy để cho cái mùi nước lèo nó thơm ngon. Ngoài ra thì mình có thể bỏ thêm tất cả những cái loại rau củ khác. Ở đây chị cũng có nói để nhiều khi các bạn nghe đài ở trong nhà mình thấy trong tủ lạnh nó có những cái loại rau củ mà để cũng hơi lâu rồi, thì mình có thể sử dụng những cái chung thành nồi nước lèo. Ngoài cái nồi nước lèo ra đó thì để nguyên liệu để mà nấu ngon cái nồi bánh canh cua này thì mình có cua. Cua đó thì các anh chị nấu một cái nồi 10 tô này có thể mua một cái con cua lớn cỡ trên 2 bao. Mà cái này ở Hoàng Tính thường đó là chị mua ở Costco. Cái con cua nó đã hấp chín rồi, con cua này nó rất là ngon. Người ta hấp ở trên tàu khi người ta đánh bắt ở ngoài xa, cho nên là rất là tươi ngon. Và khi mình tỉa ra đó thì mình cái gạch cua nó cũng ngon mà cái thịt cua nó cũng ngon. Còn nếu các anh chị mua cua ở những chợ Việt Nam mà các anh chị mua cua mà nó bơi bơi đó, thì các anh chị hấp lên rồi các anh chị làm. Cái này nó ngon khi nào nó có gạch cua, cho nên nếu các anh chị mua cua lon, cua hộp thì cua nó cũng ngon nhưng mà nó không có gạch cua, cho nên là cái nồi bánh canh của mình nó không có cái mùi ngon. Thường ở Hoàng Tính chị rỉa con cua ra ha, gạch cua chị để riêng, thịt cua chị để riêng, cái vỏ cua đó tại vì mình rỉa không thể nào hết, cho nên là chị lại đổ một lít nước vô trong cái vỏ cua đó chị nấu lên. Rồi sau đó chị lược sạch sẽ thì trong cái nước luộc cua này nó rất là thơm mùi cua và nó có rất là nhiều gạch cua nó đi theo và nó rất là ngon, cho nên là thường chị mua con cua đó. Ngoài cái con cua trên 2 bao đó thì các anh chị mình cần, trong nếu mà nấu 10 tô thì mình cần 20 con tôm cỡ 26-30. Cái này anh chị mua tôm đông đá, tôm lột vỏ rồi cũng được. Rồi các anh chị mua một cái giò lóc. Tại vì mình cái món bánh canh này nó sền sệt cho nên không phù hợp lắm khi ăn cái giò heo mà nó có xương, cho nên mua giò lóc. Rồi một tí trong cái quá trình chỉ đó thì mình sẽ nói là mình bó cái giò lóc lại để khi mình phát ra nó có một miếng thịt giò rất là ngon, ăn nó phù hợp với lại cái món bánh canh cua hơn. Đó là những cái nguyên liệu chính. Ngoài ra gia vị đó thì mình có hành ngò, tỏi, rồi hành tím, rồi chanh, ớt, màu dầu điều. Rồi những cái gia vị nêm nếm ở trong nhà mình có sẵn, muối, đường, bột nêm. Các anh chị đi chợ như vậy là đủ đó các anh chị. Màu dầu điều thì ở đây chị nói ngắn gọn nha Hoàng Tính. Tức là mình mua cái màu dầu, cái hột điều giờ khô. Rồi mình bắt một cái chảo lên bếp, một cái chảo nhỏ nhỏ lên bếp. Mình đổ khoảng 2-3 muỗng canh dầu nếu mình cần, muốn cần dầu nhiều ít để làm sẵn để làm những món khác luôn đó, thì mình có thể bỏ một cốc hay hai cốc dầu cũng được, sau đó mình bỏ cái một điều dầu vô để cho nó sôi lên rồi nó ra màu, mình lược lại mình lấy cái màu điều dầu. Bởi vì cái nồi bánh canh cua này đó, ngoài cái gạch cua ra, mình khi mình xào mình bỏ màu điều dầu vô thì cái nồi bánh canh của mình nó có một cái màu vàng vàng rất đẹp, mà chứ còn nấu trắng trệt thì cái nồi bánh canh nó cũng chưa có hấp dẫn lắm đó. Mình đi chợ vậy đủ rồi đó em.
Dạ yeah, dạ yeah.
Rồi, bây giờ về cái phần con cua đó ha.
Dạ, nếu chưa mà chị, các chưa anh chị ơi, chị hả? Cho em hỏi làm sao mà mình có được cái điều dầu, hay hoặc làm sao mình thắng được cái điều điều cho nó đẹp, nó ra cái màu cho cái canh cua này, có gì chút xíu chị nhớ chị nha.
Khi mà em bắt cái chảo lên bếp rồi em để lửa lớn cho chảo hơi nóng thôi, rồi em đổ dầu vô. Thì em bỏ hột điều vô cho lúc mà cái chảo cái dầu nó chưa có thật là nóng. Nó vừa hơi nóng thôi. Thì rồi em để nó sôi lên từ từ nó ra màu thì nó đẹp hơn. Còn nếu em để dầu nó sôi sùng sục, nó quá nóng đi đó, khi em bỏ hộp điều dầu vô nó bị cháy, cái màu nó sẽ không có đẹp. Thí dụ như bây giờ em cho một cốc dầu ha. Một cốc dầu tức là khoảng 100 hay 120 ml gì đó, thì em cho khoảng 2 muỗng canh đầy cái hộp điều vô thì nó sẽ ra một cái màu vừa phải đẹp. Thì mình có thể là mình làm một cái hũ mình để sẵn đó, chị thường làm một cái hũ chị để xài khi nào hết rồi làm lại. Thì nó rất là đẹp. Có những món mình chỉ cần bỏ một xíu màu điều dầu vô thì cái món ăn của mình, hay là chị ví dụ chị ướp thịt thì chị đỏ một chút xíu màu điều dầu vô thì cái miếng thịt khi mình nướng lên màu nó cũng đẹp hơn đó em.
Dạ vâng. Đó nó cũng là một cái kinh nghiệm á.
Mình để sẵn ở trong nhà.
Dạ vâng. Đó cũng là một cái kinh nghiệm mà quý vị cần lưu ý đó nha ha. Nếu mà quý vị mà muốn thắng cái điều màu đó thì quý vị bỏ cái điều vô trong cái lúc mà dầu nó chưa sôi lắm nha, thưa quý vị. Kinh nghiệm.
Vừa nóng thôi, nó ra màu đẹp hơn, rồi mình để từ từ nó sôi lên, nó ra mình thấy màu đẹp rồi nó sôi lên. Mình tắt lửa, mình nhắc xuống, sau đó mình lược bỏ cái hộp điều đó đi thì mình có lại cái dầu rất là đẹp.
Mời chị tiếp nha. Rồi.
Rồi bây giờ nấu nước lèo ha Hoàng Tính.
Nấu
để nấu một nồi nước lèo ngon đó. Cái thứ nhất là cái xương đó, mình mua xương gì thì tùy các anh chị. Nếu mình mua xương heo thì mình rửa sạch, bao giờ mình cũng rửa xương với nước pha loãng muối và giấm. Mình mua loại muối rửa ha, mình rửa cho sạch. Sau đó mình bắt một nồi nước lên, chừng 2-3 lít nước đó, nấu sôi, thả xương vô, vớt ra, bỏ ra nước lạnh rửa lại. Thì như vậy lúc này mình có miếng xương nó rất là sạch sẽ, và khi mình nấu thì nước nó trong hơn. Rồi chị á, thì cái kiểu nấu của chị sau khi xương chị làm sạch sẽ rồi đó, chị bỏ xương ráo rồi, chị bỏ xương vô nồi, chị đổ nước hai bao xương này đó, mình có thể đổ vô 5 lít nước, đổ nước vô từ lúc mà để nguội, đổ nước vô rồi chị bắt lên bếp chị nấu cho nó sôi từ từ, chứ chị không ít có nấu là nước sôi sùng sục rồi bỏ xương vô. Bỏ xương, cái này cách nào cũng được, nhưng mà cái cách mà chị làm thì chị thấy nước nó trong hơn. Thì chị bỏ xương vô, chị nấu khoảng 2 tiếng đồng hồ. Trong khi nấu này thì chị cho một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê muối, chứ chưa có nêm những cái loại gia vị khác, bởi vì nó sẽ rút vô xương hết. Thì cái nồi nước của mình nó chưa có ấy, chị cho một xíu muối, một xíu đường. Chị nấu 2 tiếng đồng hồ, và khi nấu như vậy đó, chị không có lấy vá mà chị quậy nó lên, chị cứ để cho nó sôi. Khi nó sôi lớn rồi chị đang lửa số lớn nhất 2 thì chị nhỏ xuống còn số 5. Chị để cho nó sôi từ từ trong 2 tiếng đồng hồ đó. Khi mà nó có nổi bọt lên chị hớt nổi bọt, chỉ hớt bọt thôi mà không có quậy. Rồi khi mà được cỡ 2 tiếng đồng hồ chị thấy xương nó mềm rồi đó, chị mới bỏ những cái loại mà chị nói. Thí dụ như một cái củ hành tây, thí dụ như một hai trái bắp tươi, bắp nấu ra nước rất là ngọt và ngọt rất là thanh. Rồi thí dụ như chị có củ cải trắng, chị có củ cà rốt, chị có trái táo, chị có trái lê, thì cái này chị bỏ vô lúc này, tức là xương nó đã mềm rồi, chị bỏ tiếp tục mấy cái legume này của chị vô, chị nấu khoảng 30 phút là xong, cho tới 45 phút thì chị không có nấu từ đầu. Nấu như vậy đủ cho cái legume này nó ra nước ngọt trong cái nồi nước dùng của mình. Thì chị tắt lửa, rồi chị lược lại cái nồi nước của mình nó qua một cái nồi khác. Thì lúc này chị sẽ thấy cái nồi nước lèo của chị nó trong veo véo luôn. Mà nó rất là, nếu mà mình nếm mình thấy nó có một cái vị ngọt. Ngoài cái vị ngọt của xương, nó còn có cái vị ngọt của legume. Ở nhà mình, ví dụ có những trẻ con mà các cháu nó không có ăn được rau củ nhiều, thì mình nấu trong đây thì các cháu nó cũng ăn tốt cho sức khỏe của các cháu hơn. Đó là cái phần nồi nước dùng. Ngoài ra bây giờ cái giò lóc của Hoàng Tính, cái giò lóc mình cũng rửa giống như chị nói, và sau đó thì mình lấy một cái sợi dây nhợ ở quên mạc đó, nó có bán cuộn nhợ mà mình để cột trong những cái loại dây nấu đồ ăn được á. Chứ chị không có thích cái dây ni lông.
Nếu mà quý vị muốn tìm mà
người ta dùng trong nhà bếp được đó, tức là nấu ăn uống được đó, thì chị dùng cái dây nhợ đó, chị bó cái cuộn cái giò lóc sau khi rửa sạch đó, thì chị cuộn lại rồi chị cột, chị quấn nhiều lớp, chị cột bó chặt đó. Rồi chị cũng chờ nấu chần nó qua nước sôi rồi chị rửa lại, rồi chị cũng để vô cái nồi. Chị đổ khoảng 2-3 lít nước khi nó ngập cái đó, rồi chị luộc cái giò. Cái phần giò này á, luộc 5-60 phút thì nó mới mềm. Thì cũng luộc giống như chan vậy, khi nó sôi lên thì chị hớt bọt, rồi nó sôi thật là sôi rồi á, thì chị đậy nắp lại. Chị để khi mà chị thiên cái cây đũa vô, chị thấy nó không có ra nước màu đỏ thì là nó chín, lại vớt ra rửa trong nước thật lạnh rồi để ráo. Lát mình sẽ cắt mỏng cái miếng giò lóc này ra, thì cái nước giò luộc giò này đó chị cũng lược sạch sẽ chung với nước lèo để mà chị nấu bánh canh. Còn tôm thì rất là dễ, nếu mà các anh chị mua tôm mà lột vỏ rồi các anh chị rửa sạch, rồi khi mà các anh chị có nồi, cái nồi nước luộc giò đó, mình bỏ trong nồi nước mình luộc tôm rồi giờ tôm chín vớt ra thôi, tại vì tôm thì chín rất là lẹ. Còn cái nồi cái con cua đó Hoàng Tính, thì bây giờ mình rỉa cái con cua ra ha. Mình để cái phần thịt, toàn bộ cái phần thịt với phần càn, phần que gì mình rửa rỉa sạch, mình để riêng ra. Cái gạch cua mình để riêng ra một cái chén. Rồi cái vỏ cua đó, cái vỏ cua đó thì mình bỏ một lít nước vô cái vỏ cua, xong mình nấu lên khoảng 10-15 phút. Rồi sau đó mình cũng lược lại cái nồi nước vỏ cua. Tức vậy cái nồi nước lèo của mình, ngoài cái nồi nước lèo, thật ra đó, cái món này đó nó không đòi hỏi cái nước lèo nấu cho thật là khéo, nó trong. Nhưng khi mà nấu thì chị vẫn thích nó trong, bởi vì cái nẹn lát ấy, mình bỏ cái nước luộc cua này, mình bỏ cái nước luộc giò lóc, rồi mình lại khuấy vô một miếng bột, thì nó trong hay nó không trong, nó vẫn không có thấy cái sự khéo léo của mình như những cái món khác. Nhưng mà khi chị nấu thì chị nói luôn để các anh chị nhớ là khi mình nấu các loại nước lèo cho những món ăn khác mà cần nước trong, mình cái ngon, cái khéo của mình là vừa ngon mà vừa trong mới đẹp. Chứ còn có nhiều khi mình nấu á, mình nêm nếm nó rất là ngọt, nhưng mà nó đâu, nó đục ngầu, nó không có khéo, nó không có đẹp. Thì nội sẵn nói luôn đi các anh chị mình, các anh chị mình, ví dụ như có những anh chị thì rất là kinh nghiệm rồi, nhưng mà có những em chưa kinh nghiệm nấu đó, thì mình lưu ý cái này, mình nấu một nồi nước lèo sao cho nó thật là trong. Thì cái mình làm giò lóc rồi ha, cua rồi, bây giờ khi mà mình lược tất cả các loại nước vô chung trong một cái nồi đó, thì nếu 10 tô hay 12 tô thì nó khoảng 5 lít nước thì nó đủ cho cái nồi bánh canh. Khi nấu xong rồi, hồi đầu mình đổ 5 lít, mình dĩ nhiên mình nấu nó cạn, rồi mình cho nó thêm vô cái nước luộc cái giò lóc, rồi cho thêm vô cái nước luộc cua, thì nó 5 lít cho tới 6 lít đó, thì cái nồi nước dùng của mình nó đủ. Đến lúc này thì các anh chị mới nêm nếm gia vị. Gia vị của mình nêm nếm vô đây thì nêm nếm đường. Các anh chị thích đường phèn thì nêm đường phèn, các anh chị nêm bột nêm, rồi các anh chị nêm muối. Có anh chị nào thích nêm nước mắm thì cũng nêm, mà thường đó là chị không nêm nước mắm, mà thích để nước mắm ăn chị nêm. Còn bây giờ chị chỉ nêm ba thứ đó vô. Anh chị nào có ăn bột ngọt thì nêm một ít bột ngọt cũng không có sao, còn không ăn thì thôi. Thì khi các anh chị nêm nếm vào lúc này đó, thì các anh chị sẽ có một cái nồi nước lèo á, nó đầy, nó không có bị lấy ra cái gia vị của mình. Bây giờ các anh chị phi một muỗng canh dầu với một muỗng cà phê hành tím bằm, một muỗng cà phê tỏi bằm cho thật là thơm. Các anh chị bỏ cái gạch cua mà các anh chị để riêng ra hồi nãy đó vô, các anh chị xào. Sau đó các anh chị cho thêm vô trong cái nồi, cái chảo mà gạch cua của mình, thêm 2 muỗng màu dầu điều, 2 muỗng canh đầy ha. Tức là xào cái gạch cua, bỏ cho nó thơm rồi bỏ màu dầu điều vô, rồi mình đổ hết cái chảo mà mình xào vô cái nồi nước dùng, nồi nước lèo của mình á, để mình sẽ có một cái màu nó rất là đẹp, và nó rất là, lúc này mình đã thấy ngay là bánh canh cua rồi, nó đẹp và nó nhìn nó hấp dẫn lắm đó. Các anh chị đổ vô, sau đó các anh chị sẽ bỏ khuấy vô đây, khuấy vô cái nồi nước lèo của mình đó ha. Các anh chị sử dụng khoảng là 100g bột năng với 50g bột bắp. Tại sao mà mình nói là có bột bắp? Bởi vì nếu bột năng không nó hay bị dữa lắm Hoàng Tính. Mà bột bắp không thì cái độ lền của nó không có ngon, cho nên thường chị thường làm 2 phần bột năng, 1 phần bột bắp. Chị quậy xong rồi chị đổ vô cái nồi nước, nấu lên cho nó sôi, nêm nếm cho nó vừa ăn, lúc này nó rất là ngon rồi đó. Thì mình nêm, mình thấy nó hơi sền sệt mà nó không có, nó không có đặc như là nồi súp nha Hoàng Tính, nó hơi loãng hơn. Rồi bây giờ tới cái bánh canh. Cái bánh canh thì các anh chị mua bánh canh tươi ở chỗ bún tươi đó Hoàng Tính. Hai gói, mỗi gói cỡ 2 bao. Mình luộc trong 3 phút rồi mình rửa lại để ráo. Thì lúc này đó, để nếu mà khi nào mà gia đình mình sắp tới ăn rồi đó, nếu hoặc là có người ăn trước người ăn sau thì các anh chị nên múc ra. Thí dụ như trong nhà mình có 10 người nhưng mà, hay là mình có 5 người nhưng mà mình muốn ăn 2 lần thì mình múc nửa cái nồi nước này ra, mình lấy một nửa bánh canh. Mình bỏ, khi mà nồi nước mình đã bỏ quậy bột rồi nó sôi, mình bỏ bánh canh vô. Thì bánh canh nó sôi lại là mình có thể vớt ra được. Okay. Múc ra tô. Thì bây giờ sắp ở trên cái tô bánh canh này đó là mình sắp 2 con tôm. Cái con cua khi mình tỉa ra, rỉa ra rồi đó thì mình chia đều. Thí dụ mình có 10 tô thì mình chia đều ra 10 tô. Mình có 12 tô thì mình chia đều cho 12 tô. Rồi cái giò lóc đó, sau khi mình rửa sạch, mình để ráo, mình cắt dây đi thì mình cắt cái giò lóc ra. Nếu mình thích dày thì mình cắt dày, mình thích mỏng thì cắt mỏng. Thích ăn để miếng lớn cho hấp dẫn hay là thích cắt nhỏ cho vừa ăn, các cháu nhỏ nó dễ ăn, thì các anh chị cắt theo tùy thích. Nhưng các anh chị cũng chia cái giò lóc đó ra. Cái số tô mà mình định nấu, mình nấu 10 tô thì mình chia 10, mình nấu 12 tô mình chia 12. Mình sắp lên, sau đó các anh chị bỏ lên hành ngò, các anh chị bỏ lên một miếng trên cái tô của mình đó, một muỗng hành phi. Các anh chị rắc vô một miếng tiêu. Tức là các anh chị đã vớt bánh canh ra rồi ha, để trên bánh canh là cua, tôm với là thịt giò lóc. Bỏ lên trên đó là hành ngò, bỏ lên trên là hành phi, bỏ một chút tiêu vô. Các anh chị rồi múc cái nước vô. Trời, nó ngon lắm luôn á. Khi ăn thì các anh chị có một miếng chanh cắt sẵn và một cái chén nước mắm, trong đó có ớt bằm. Bỏ vô cái chén nước mắm rồi có một miếng chanh. Và khi mình nếu mà thấy lạc thì mình nêm nhiều xíu, còn thấy vừa ăn mình nêm chút xíu ớt với lại nước mắm thì cái tô bánh canh của mình lúc này nó rất là ngon. Nó ngon không thể tả được, tại vì nó có mùi thơm của cua. Mùi thơm của cua trong cái nồi bánh canh này, khi các mình luộc cái vỏ cua, khi mình xào cái gạch cua, còn nếu các anh chị đi mua một cái lon cua mà cua hộp, các anh chị khui ra các anh chị nấu được không? Được. Nhưng mà nó không có gạch cua, mà khi các anh chị mua cua mà trong mấy cái hũ gạch cua thì cái mùi vị nó cũng không có ngon bằng. Nếu mà các anh chị không tiện thì mình cũng có thể mua một hộp cua ở chợ Costco hay là ở chợ Việt Nam, một hộp cua, rồi các anh chị mua một cái hũ gạch cua xào ở tiệm nó bán sẵn mà của Thái Lan thì các anh chị cũng xào, nhưng mà cái mùi của nó không ngon bằng cái con cua tươi. Chị thì bao giờ chị làm miếng cua, chị nấu bánh canh cua, chị làm cơm chiên cua, chị đều làm bằng cái con cua hấp, con cua tươi, thì cái gạch nó sẽ ngon hơn là cái cua xào dầu. Cua xào dầu nó bị dắt mà nó không có ngon lắm. Chắc dĩ nhiên là người ta pha mùi thêm, chứ còn đâu có đủ gạch để mà xào, mà bán một cái hũ như vậy 3 đồng 99. Cho nên là chắc chắn là nó không có ngon bằng. Hoàng Tính, khi mà mình ăn một cái tô bánh canh mà mình làm từ cái con cua, mà mình lấy cái gạch cua ra mình xào, mình nấu thì nó ngon lắm Hoàng Tính.
Đúng, đúng, đúng.
Ngon đặc sắc luôn đó.
Đồng ý với chị vậy luôn. Và một cái cách hay nhất thì giống chị lúc đầu chị nói đó là chị mua ăn cua cỡ 2 pound ở Costco, xong cua hấp đó đó. Nhưng quý vị lưu ý nha, quý vị đi sớm mới còn, đi trễ không còn đâu.
Không có weekend không mà Hoàng Tính.
Dạ, đúng vậy. Nhất là những cái lúc có weekend, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Đi sớm là có đó quý vị, còn đi trễ là không có đâu. Em cũng bị mấy lần nè chị, đi mà phải gọi cuối tuần sạch bát hết trơn nè. Rõ ràng mình thấy ngày thứ 6 có đó, qua thứ 7 cái bắt đầu mình tới mà tới mình tới trễ 11 mấy là xong. Không còn con nào hết trơn, hỏi mấy người phục vụ họ nói hết trơn rồi, đi sớm mới có của weekend nha thưa quý vị. Quý vị lưu ý.
Còn
đó.
cái con cua tươi chợ Việt Nam đó em, như chị đã nói nhiều lần đó. Yeah. Mình mua về mình thấy nó bơi bơi vậy đó, nhưng mà do người ta trữ nó lâu quá nó bị đói đó.
Đúng.
Khi em hấp lên rồi em rỉa nó ra đó, nó ốm nhom ốm nhách.
Nhưng mà
cũng không có còn được bao nhiêu gạch.
Cái cách lựa cua chị biết không? Nếu mà mình đi chợ Việt Nam mà mình
thì chị bóp cái mai nó cứng, nhưng mà làm sao em lựa trong hồ bơi, em chỉ con nào người ta bắt ra con đó, lấy đâu mà lựa em? Thí dụ như nó để một đống ghẹ, họ để một đống ghẹ trong cái tray, trong cái khu ấy đó, thì mình lựa, nhưng mà mình cũng cái càng ghẹ đó, cái càng mấy con cua nhỏ đó ráng đâu cột lại em lựa lơ mơ. Là em bấm là nó kẹp em đau thấy mồ luôn. Cho nên là cũng rất là khó. Rất là khó để mà chọn. Còn nhất là nó bơi trong hồ có mấy con cua lớn. Thì em chỉ con nào ta bắt con đó làm sao mà biết. Nó như ấy. Khi về lột ra đó thì nó rất là ớt. mình biết cái mùa cua nó vừa về, cái chợ nó vừa về mình mua thì cũng ngon. Nhưng mà chị cũng cứ canh Costco chị mua, chị để sẵn trong đấy chị làm. Tất cả các món chị đều làm bằng con cua này, bởi vì người ta bán con cua này để cho những người Mỹ họ về họ ăn trên bàn tiệc, họ về họ có làm gì trơn. Bởi vì khi họ bán họ dùng bao tay, họ bao rồi, họ dùng bao bì đồ rất là sạch sẽ rồi, để con cua vô rồi để một cái bao đá vô để cho mình về nó tươi ngon, tại vì họ ăn trên bàn. Họ không dễ không có làm gì trơn, họ để gì họ đãi khách, họ cắt làm đôi, ví dụ vậy, mỗi người nửa con, họ cắt làm đôi rồi họ để, họ đãi cho mọi người ăn vậy. Cho nên con cua nó rất là tươi ngon. Còn mình thì mình rẽ ra thì mình cũng được chất lượng con cua nó ngon hơn. Nó rất là vệ sinh sạch sẽ. Chị không có quảng cáo cho Costco đâu nha, tại vì chị làm thường chị làm chị thấy nó ngon thì chị nói cho tất cả các bạn, các anh chị có một cái kinh nghiệm ăn nó ngon, các anh chị rảnh. Còn nếu các anh chị không rảnh thì các anh chị cũng nấu theo kiểu mà chị nói đó Hoàng Tính.
Quảng cáo
thì mình mua cua hộp, rồi mình mua cua hũ, cua Thái Lan về mình làm. Thì ví dụ như cái kia nó được 10, cái này nó cũng được 7-8 vậy thì cũng tạm.
Dạ, quảng cáo.
Cách nào cũng được đó.
Chị ơi, không có đâu. Chị em mình làm gì quảng cáo người ta. Mới hôm qua mới đi Costco nè. Nhưng mà Costco xong em về, em lại về Trường Nguyên để em mua thêm những gia vị cần thiết để mà mình
đúng rồi, lúc nào mình cũng phải đi chợ Việt Nam mới có đầy đủ em.
Đó là những cái điều mà cái gì hay, cái gì ngon thì chị Mỹ Ly cũng như Hoàng Tính chia sẻ cùng quý vị thôi ha.
Chị muốn nói thêm cái này Hoàng Tính, tức là thường á bây giờ chị hay mua bánh canh tươi ở chỗ Bún Tươi, nhưng mà nếu mà các anh chị không tiện mà phải đi, không có tiện đi xách xe lại chỗ bánh canh tươi để mua, thì các anh chị có thể mua bánh canh bột lọc ở trong tất cả các chợ Việt Nam về, được các anh chị trụng nó rồi mình nấu cũng được, chứ không nhất thiết. Nhưng mà bánh canh tươi ấy, chị thấy nó ngon lắm Hoàng Tính. Dạ, nó dai ngon lắm.
Cái đó cho mình là... mình có rất là nhiều những cái giải pháp để mình giải quyết trong tất cả
chứ không nhất thiết là họ bánh canh tươi mình không mua được, mình không nấu được cái nồi này thì không phải vậy.
Vâng, đúng vậy. Hay hoặc là quý vị cũng có thể lựa cái loại bánh canh khô, nếu quý vị lựa đúng cái hiệu của nó cũng rất là ngon nha. Không biết là chị Mỹ Liên có biết hay không, chứ không phải nhất thiết là mình phải có cái bánh canh tươi ở cái Bún Tươi. Nếu mà Bún Tươi, nếu mà mình mà quên lãng hoặc là mình không có những cái đồ gì đó gọi là mình dự trữ ở nhà đó, bánh canh cũng là một trong những cái loại khô mà nó quý vị dự trữ cũng được, giống như là bún mà quý vị bún khô này nọ rồi đó, quý vị thường luộc bún thì cái bánh canh cũng có một cái loại, nếu mà quý vị lựa đúng cái loại mà bánh canh kali cũng rất là ngon. Cái này cũng không phải là quảng cáo cho cái bánh canh kali hay hoặc là tất cả cái gì trên, nhưng mà Tính có ăn, có sử dụng rồi thì thấy nó ngon.
Bánh canh hay bún khô đó ngon hết, chứ không nhất thiết là phải vô Bún Tươi. Nhưng mà ví dụ như bây giờ chị nấu mì Quảng đó thì chị thấy mì Quảng của Bún Tươi nó dai ngon hơn cái mì Quảng khô, dĩ nhiên là nó ngon hơn chút. Mà nó cũng tiện nữa, mình lột nó lẹ mà nó không bị gãy. Rồi còn mì Quảng khô cũng có những cái hiệu nó làm thì bị gãy, ví dụ vậy. Thì từ bún hay là bánh canh hay là mì hay là gì cũng vậy, mình chọn hiệu. Khi mà mình đã thấy là mình có kinh nghiệm là cái hiệu đó đối với mình ngon rồi thì mình xài vẫn được, trong nhà có sẵn vẫn tốt hơn đó em.
Dạ vâng, trong cái phần mà thực hiện bánh canh cua ngày hôm nay của chị Hoàng Tính thấy có một cái thắc mắc là hai phần bột năng mà một phần bột bắp là sao chị?
100g bột năng với nửa trăm gram bột bắp, tại vì bột bắp nó cũng là cái loại bột mà nó gây nó làm cho cái nồi nước của mình nó được lên. Nhưng mà nếu mà xài bột bắp không á thì cái độ lên của nó không có đủ. Ví dụ như còn nếu mà xài bột năng không, nó rất là dễ rửa ra. Ví dụ em nấu trở lại, em nấu một không tin em nấu một nồi súp coi, nếu mà em bỏ bột năng không á, khi mà em hâm lại rồi em thấy nó lỏng hơn lúc em quậy ban đầu. Là người ta nói cái dùng cái từ nó rửa ra đó thì chị không biết, nhưng cho nên là khi mà chị nấu bột năng không á, ăn liền thì không sao, nhưng mà thí dụ mình có hâm lại mình thấy nó lỏng như nước vậy đó, cho nên là chị bỏ bột bắp vô thì chị thấy cái độ lên của nó giữ được lâu, cho nên là chị xài đó, là qua kinh nghiệm chị xài nhiều lần thì chị thấy như vậy. Thì cũng trao đổi không biết các anh chị có kinh nghiệm gì không. Còn có những người á, cũng thích bỏ bột bắp thôi, không thích bỏ bột năng, nhưng bỏ bột bắp không cái độ lên của nó khác. Thí dụ như chị khuấy, chị làm tương ăn mà bía hay là ăn gỏi cuốn thì chị chỉ bỏ bột bắp thôi, tại cái đó chị không cần cái độ lền giống như kia. Tức là chị làm trong nhà nó có nhiều loại, được khi chị làm cái gì đó chị thấy cái nào nó thích hợp thì cũng muốn, chị không có giấu nghề, chị muốn nói hết cho các anh chị thấy. Nhiều khi các anh chị nói hàng khi mình làm nấu cái nồi súp cái nãy thấy nó vừa ngon lắm, bây giờ để lát rồi hâm lại để cái tô súp vô microwave hâm cái sao nó nhìn lỏng le, ăn không nhìn không khéo gì hết trơn. Đó thì đó là cái cách nó là như vậy đó, cho nên là chị thường xài vậy á. Thay vì mình làm 150g bột năng thì mình làm 100g bột năng với nửa gram bột bắp vô thì cái độ lền của nó nhìn nó hay hơn.
Dạ vâng. À, đó.
Chứ không phải nó không được nha. Dạ. Không phải bột năng không nó không được, không phải bột bắp không nó không được.
Dạ
nhưng mà chị thấy hai thứ chị làm chung như vậy đó thì chị thấy cái kiểu của chị thì chị thấy nó ngon, thì cũng trao đổi với các anh chị để các anh chị thấy rằng là hồi đó giờ nếu chưa là bao giờ các anh chị nấu một nồi súp cua hay nấu một nồi bánh canh cua hay nấu một nồi gì đó mà cần bỏ bột vô, các anh chị chưa có xài bột bắp thì mời các anh chị thử. Bột bắp thì mình mua cũng rất là phổ thông, nhiều chỗ chợ Việt Nam cũng bán nhiều các loại bột bắp của các hiệu, hiệu nào xài cũng được hết.
Đúng vậy chị. À, đó là cái phần trình bày của chị Mỹ Liên à, qua cái món hẹp này cũng rất là ngon à, cầu kỳ là cũng hơi đắt đắt tiền một xíu tại vì có một con thôi mà cũng đắt quá thưa quý vị. Cua
hơi mắc công và tại giò lóc.
Vâng đúng rồi, là thêm cái giò lóc nữa. Nhưng mà nếu mà quý vị kỳ công chút xíu thì chúng ta sẽ có được một món ăn rất là ngon thưa quý vị, điển hình là cái bánh canh cua này nha thưa quý vị ha. Ăn nóng đó, bỏ xem hành ngò rắc thêm không miếng ớt nữa mình trộn nhẹ lên ăn, mình húp suột cái oh my god thật là tuyệt vời phải không thưa quý vị. Nếu quý vị có những cái liên quan thắc mắc trong cái vấn đề nấu nướng thì quý vị cũng có thể gọi ngay vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc là quý vị gọi cho chị Mỹ Liên để mà order những cái món ngon hay hoặc là hỏi thêm chị về những cái món ngon qua số điện thoại của chị Mỹ Liên sẽ được chia sẻ cùng quý vị, đó là số 214-385-7611, 214-385-7611 ha. Chị Mỹ Liên rảnh, chị Mỹ Liên cũng sẽ chỉ cho quý vị về những cái khó khăn mà quý vị đang vướng phải trong cái tầm tay của chị. Chị sẽ giải quyết cho quý vị hay hoặc là cũng sẽ được lần lượt chị giải thích trong từng cái món ăn. Quý vị tìm hiểu thêm những cái món ăn do chị thực hiện thì quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại 214-385-7611, 214-385-7611 để biết thêm ha. Chứ anh em trong đài nói thật chứ thưa quý vị, anh em chúng tôi cũng đã có dịp đến nhà chị Mỹ Liên. Nếu mà mình nói không lầm đó là cao lương mỹ vị, cái gì ngon nhất thì trưng bày ra. Ô trâu ơi, ăn ngon quá trời ngon quý vị ơi. Không phải quảng cáo chị nha, nhưng mà cái này là cái gì thiệt sự mà tính mới nói được quý vị, chứ không phải là mình chị Mỹ Liên thực hiện chương trình này rồi hoàn tính nói thêm như chị không có. Ăn rất là ngon trong những cái món mà chị làm đó thưa quý vị. Chị có muốn bổ sung thêm về gì về cái món bánh canh cua của mình không chị?
Thôi có bạn mình, có bạn nào gọi chưa em?
Dạ chưa chị. Chị hễ mà có là em ngừng chị à. Dạ chị có muốn bổ sung gì thêm không nè, yêu cầu của chị về cái cục mà giò lóc thì nó phải sao chị, mềm thật mềm hoặc là vừa thôi chị?
Em bó như vậy đó, khi em luộc nó hơi lâu hơn là em không bó. Khi em không bó em luộc chừng 30 phút là nó mềm, còn em bó vậy 45 đến 50 phút thì nó mới mềm. Hoặc là nhiều khi các anh chị mua cái giò nó bự quá, cái miếng giò lóc nó bự quá thì cũng phải hơn thời gian đó thì nó mềm, nhưng mà nó không bị bở. Khi em sắc ra đó, nó ngon lắm. Cái này em làm kiểu đó mà em sắc ra rồi em cuốn bánh tráng với lại các loại rau á.
Yeah.
Em ăn giống như là bánh tráng trảng bàng á, nhưng mà mình ở đây thì mình có bánh tráng phơi xương thì mình ăn bánh tráng thường. Yeah. Thì em cuốn ra, em sắc ra em cuốn bánh tráng em ăn cũng rất là ngon. Cho nên là khi em sắc ra em sẽ thấy nó không có bị giống như nó mềm quá. Giống như giò heo mà em nấu mềm quá nó cứ rã rời. Còn cái giò bó này em nấu cứ như vậy mà nó không có bị ấy. Em sắc ra em sẽ thấy nó rất là ngon.
Yeah.
Chính vì vậy mà chị mới muốn kêu làm. Chứ còn nếu mà bây giờ một miếng giò lóc về bỏ vô cái nồi chung với nồi nước lèo đó luộc rồi xăm thấy nó mềm vớt ra cắt thì đơn giản lắm. Không có gì khó hết trơn em, nếu không có là... Còn thật ra cái bó cái giò này nó cũng không có cực khổ gì lắm nữa. Các anh chị cứ rửa xong rồi để nó lên cái thớt rồi để cái dây nhợ lên ở giữa, cột vút nó lại rồi quấn bên đầu bên này. Quấn tới đâu quấn một nuột, vút lại quấn nuột, vút lại xong rồi quấn bên kia. Thì khi mình cột ở giữa đó Hoàng Tính, mình để ví dụ anh để hai bên đầu có hai cái sợi dây nó đều dài.
Yeah.
Xong rồi cái mình quấn bên này bằng một cái sợi dây, rồi cái mình cột đầu bên này, cái mình trở mình quấn đầu bên kia hai ba nuột nữa là mình có một miếng giò nó cứng cắt hà luộc, nó không có bung gì hết trơn trọi mà. Thì cắt ra nó rất là ngon. Cái này ở ngoài chuyện mình nấu bánh canh nè, mình ví dụ như các anh chị nấu bún riêu giò hay là các anh chị nấu mì mì giò heo hay hủ tiếu giò heo hay cái gì đó, nếu các anh chị không muốn ăn cái giò có xương, thường các cháu nhỏ nó không có chịu gặm, hay là những người lớn tuổi cũng không có chịu gặm, hay thậm chí ở Mỹ lâu rồi cũng lười gặm, ví dụ vậy đó, thì có thể làm cái kiểu này cắt ra trong cái món gì cũng sẽ rất là ngon. Bởi vì chị muốn nói là chị muốn nói luôn nhiều thứ để các anh chị khi mà nghe đó, các anh chị quên, hồi đó giờ sao không chứ không, mình cũng làm vậy cho nó ngon ha. Hoặc là các anh chị cắt ra, các anh chị cắt mỏng mỏng rồi cuốn với bánh tráng với tôm. Yeah. Ăn như là gỏi cuốn vậy đó. Thay vì gỏi cuốn, chị, các anh chị làm thịt ba rọi, chị ăn cái thịt giò này nó ngon lắm.
Chị ơi chị, có một vị khách ngang, có một vị khách dạ vâng, Hoàng Tính và chị Mỹ Liên xin được chào ạ. Hello.
Dạ, chào Hoàng Tính với chị Mỹ Liên. Dạ, dạ, chị, dạ, em đang có nồi sẵn, em tính nấu bánh canh giò heo thôi. Mà em nói thôi cho em hỏi chị làm cái bánh canh mà canh cua đó.
Dạ.
Thấy ngon quá. Mà trong tủ lạnh em sẵn có cua thịt rồi.
Wow.
Em muốn hỏi chị, nếu mà mình làm thì mình muốn xào cua, mình xào làm sao chị? Xào cua thịt á.
Xin chị cho biết tên chị.
Dạ, em tên Hạnh.
Chị Hạnh, rồi chị dạ. Liên. Rồi mời chị Liên.
Chị Hạnh ơi, cái cua thịt của mình là cua hộp mình khui ra đó hả?
Dạ, cua em mua ở chỗ Costco chị.
Rồi
đó. Cái đó cũng ngon, nhưng mà bây giờ như vậy thì phải mua thêm một cái hũ đập cua.
Dạ, em có cua nào? Luôn. Em có gạch cua rồi.
Wow.
Như vậy thì mình cứ lấy gạch cua đó mình xào. Tuy cho ví dụ cho một muỗng canh dầu vô chảo nó hơi nóng rồi bỏ hành tím bầm với bỏ tỏi bầm. Mình phi cho hai cái đó nó thơm, mình bỏ gạch cua vô xào. Rồi mình bỏ thêm dầu điều vô.
Thêm dầu mẹ, thêm dầu, thêm màu á hả chị?
Dầu, cái hộp điều dầu đó Hạnh. Dầu mà mình hồi đầu mình có nói đó. Tức là mình thắng cái hộp điều dầu lên, mình lấy cái màu rồi mình bỏ chung vô trong cái gạch cua mình xào. Tại vì cái nồi nước của mình nó hơi nhiều. Ví dụ như cái nồi Hạnh là 3 lít. Ví dụ vậy thì Hạnh nhắm là bao nhiêu cho nó vừa, nó cũng không nhất thiết là phải màu thật đậm hay là có không.
Nó cho cái màu cho nó đẹp chút xíu.
Có cái màu gạch cua đó thì nó ra cái tô bánh canh cua hơn. Chứ còn nếu em nấu bánh canh giò heo không thì em cũng không cần bỏ màu mè.
Không cần màu già.
Nhưng mà món bánh canh cua này nó có thì múc lên nó hấp dẫn hơn á.
Hấp dẫn hơn nhà. Em ngon. Tự vì em tính nấu bánh canh giò heo, em có sẵn nồi nước lèm hầm hôm qua rồi.
Yeah.
Rồi hôm nay tính nấu bánh canh không thôi, giờ nghe đài chị nói nấu bánh canh giò heo, bánh canh cua. Thôi thôi có thịt sẵn, thịt cua với lại cua này nghe chị nói rồi hỏi chị.
Nhà có tôm không? Nhà có tôm không?
Có tôm luôn chị.
Wow.
Có tôm đó thì em cứ rã đông tôm ra rồi em trụng trong nước lèo nó vừa chín, để ra rồi em bỏ lên thôi. Còn cái cua mà em khui trong hộp ra đó hả? Cái cua đó không cần phải xào, mà có thể em để vô cái gì ta em hấp nó chút xíu. Mình kỹ thì mình hấp lại nó chút xíu.
Mình hấp lại rồi mình bỏ vô cái nồi canh luôn
bỏ
hả chị?
Bỏ lên cái tô bánh canh của mình đó. Khi em
ăn vậy ăn sao, trực tiếp ăn sống luôn phải không chị? Cứ bỏ lên nồi bánh lèo rồi mình rưới nước lèo lên. Bỏ vô nồi bánh canh.
Là tại vì chị nghĩ rằng là mình đồ hộp đó, khi mình khui ra mình hấp lại nữa mình cẩn thận. Chị thường đó là chị hấp lại. Hoặc là em hấp lại thì em để lát hay gì đó nó cũng không có làm sao. Còn anh khui trong hộp ra nhiều khi chị nghĩ là mình để hơi lâu một chút mình sợ nó không có tươi. Cho nên thường là chị hấp lại chút xíu.
Chị hấp để tan đá thì... luôn hay là chị để chị hâm lúc mà chưa tan đá chị?
Em đang để trong ngăn đá gì?
Dạ.
Em phải default đi. Rồi em mới hấp.
Bỏ vô trong hấp.
Rồi em hấp.
Còn nếu không
em rã đông nó rồi đó. Hoặc là bây giờ em lấy ra em để ở ngoài đi. Hay là mới nấu thì em để ra ngăn mát đi. Rồi nó tan hết rồi em mới hấp.
Anh bỏ vô cái dĩa em hấp từ từ rồi lên cua rồi. Giờ chỉ xào cái gạch cua thôi.
Mình chỉ xào gạch cua thôi em. Tại vì cái cua này mà em xào lên là nó rã ra như tương hết trơn.
Nó khô hôi lắm nữa.
Miếng cua ngon nữa. Còn em để vậy để vô tô, em để con tôm, em để miếng thịt cua vô, rồi em để miếng thịt vô. Ví dụ bây giờ em không làm giò lóc thì em để cái giò heo cũng được. Đâu có nhất thiết. Lần khác thì em mua giò lóc, bây giờ em đã có giò heo rồi thì em để lên. Hoặc là em chịu khó lóc cái xương, rút cái xương này em làm giò, em rút mấy cái xương em bỏ đi thì em cắt lại nó nhỏ nhỏ thì cũng được hả?
Cái miếng xương này nó mỏng quá, miếng thịt nó nhà mỏng quá, cắt ra nó không ngon. Tôi để miếng thịt này, cắt miếng xương giò heo cho nó ngon.
Có lý.
Chị nói cắt cái giò heo đó hả? Bây giờ em có từng cái giò heo em nấu mềm rồi thì cái xương nó thường nó rất là dễ rút ra. Em rút ra miếng nào nhỏ thì em để nguyên, miếng nào em để chặt lớn thì cắt làm đôi ra. Thì em cũng có giò heo rất là ngon để ăn.
Dạ rồi. rồi mình thấy ngon, thấy hấp dẫn quá, ra nói nồi bánh canh và nghe chị nói vậy thôi làm chết chế cái khác bánh canh cua ăn.
Đúng vậy.
Nhớ có hành ngò ha, rồi có dạ. bánh canh ha, rồi có dạ. nước mắm mặn với ớt
nha. Nước mắm mặn và dạ. có mấy cái gọt cho trứng cút vô nữa ha, ngon. Ôi được ha chị ha.
Trời ơi. Quá hấp dẫn quá.
Cái này mấy em nhỏ nó thích lắm đó làm ơi.
Dạ trời trời. Rồi. Ok. Cảm ơn okay. chị nha chị. Cảm ơn chị cho em về em làm liền. Rồi. Cảm ơn rồi, chị nha. Rồi dạ. Dạ. Cảm ơn chị, cảm ơn Hoàng Tính Nhung nha.
Chị dạ. nếu mà
cảm ơn weekend anh
dạ,
chị.
Dạ, YouTube nhưng mà nếu mà chị mà có cái viết á, chị làm ơn chị ghi cái số phone, chị có số phone của chị Mỹ Liên chưa?
Dạ em có rồi anh Hoàng
dạ, Tính. Có gì nếu mà trục trặc gọi liền ha. Trục trặc.
Dạ lúc nào cũng có số trong phone hết rồi, có gì gọi chị
thôi. Dạ. Nhớ bỏ rồi. Thêm cái bột bắp với lại bột năng cho nó sền sệt.
Ồ, bột bắp, bột năng, rồi, rồi.
Cảm ơn chị rất là nhiều đã đến với chương trình.
Trước khi cảm ơn anh chị nha, rồi, dạ. bye.
Rồi, chào em.
Dạ, chào chị.
Dạ, bye. Chào chị. Chúc chị Hạnh sẽ thực hiện thành công trong cái món này hết chị ha. Trời ơi, đã có sẵn hết trơn luôn rồi. Bây giờ chỉ cần là thêm một phần trong cái cách của chị chỉ thôi. Làm đúng thôi là bảo đảm mình sẽ có được một nồi bánh canh cua tuyệt vời hả chị?
Đúng rồi em. Thì chị nghĩ là ở Mỹ này mà cái phương tiện của mình chị, bởi vì khi chị nói không bao giờ chị nói là phải làm như vậy mới được, làm khác không được, không bao giờ. Chị nghĩ rằng là ví dụ như mình tùy theo cái khả năng và những cái gì mình có sẵn ở trong tủ lạnh, mình cũng có thể chế biến theo cái mình sẵn có mà vẫn bảo đảm ngon là
đúng
được
rồi,
em.
Dạ đúng vậy.
Còn nếu mình phải đi chợ thì mình làm ABC theo như chị nói từ đầu.
Em thấy là như vậy là cũng quá đầy đủ thưa chị. Chỉ cần là quý vị cứ thực hiện đúng theo những cái gì mà chị Mỹ Liên vừa mới trình bày gửi đến cho quý vị đó, những cái option nhỏ nhỏ này nọ thì chúng ta cũng có thể bỏ vô thêm, giống như chị Hạnh chị muốn bỏ thêm trứng cút hay gì đó nữa thì chỉ làm cho nó ngon hơn trong cái món ăn của mình thôi. Nếu mà quý vị muốn nghe lại thì quý vị có thể lên cái website của Sài Gòn Đan Lát Radio, Sài Gòn Đan Lát Radio, quý vị bấm vào cái mục tìm kiếm là cái chữ Gia Chánh thì trong chốc lát nữa đây khoảng độ 3-4 phút nữa Hoàng Tính sẽ post lên cái bánh canh cua này cho quý vị tìm hiểu thêm, nghe cái âm thanh cho rõ ràng ha, thưa quý vị ha. Cảm ơn chị Mỹ Liên ngày hôm nay đã đưa đến một cái món ăn mà phải gọi là, nếu mình nói mà dân dã thì cũng không phải dân dã, mà nếu mà món ăn mà bình dân thì cũng không phải là bình dân đó, thưa quý vị. Bánh canh cua ngày hôm nay hy vọng là quý vị sẽ thực hiện rất là ngon. Cảm ơn chị rất là nhiều, và hy vọng những cái món ăn ngon tiếp nữa cũng sẽ được gửi đến cho quý vị trong những cái lần mà chị Mỹ Liên có mặt, phải không chị?
Xin chào em, chào tất cả các bạn thính giả nghe đài. Mình hẹn gặp lại lần tới với một cái món ăn mà các bạn sẽ yêu thích.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Cảm ơn chị, chúc chị bình an và sức khỏe. Hẹn gặp chị một lần sau hết thưa chị ha. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và cũng không quên chúc cho quý vị sức khỏe và bình an. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Cảm ơn quý vị.